đoạn 5 câu 1 đến 42, Anania và Sapphira. Nhưng có một người tên Anania cùng vợ là Sapphira bán một tài sản, giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ. Người vợ cũng biết rõ việc này. Phê-rơ hỏi: Ông Anania, sao Satan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất như thế? Trước khi bán, tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Sau khi bán rồi, tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà. Tại sao ông chủ tâm hành động như thế? Không phải ông dối người đâu, mà là dối Đức Chúa Trời đó. Nghe các lời đó, Anania ngã xuống, tắt thở. Tất cả những ai nghe tin đều khiếp sợ. Nhưng các thanh niên đứng dậy, liệm xác Anania và khiêng đi chôn. Độ 3 giờ sau, vợ Anania bước vào, nhưng vẫn chưa biết việc mới xảy ra. Phê-rơ hỏi bà: Bà bán đất được bao nhiêu đó, phải không? Xin bà cho biết. Bà đáp: Vâng, chỉ được chừng ấy thôi. Phê-rơ nói: Tại sao ông bà đồng mưu thử Đức Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ chôn chồng bà đã về tới cửa, họ sẽ khiêng bà đi luôn. Lập tức, bà ngã xuống nơi chân Phê-rơ, tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, nên họ khiêng đi chôn bên cạnh mộ chồng bà. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ. Chúa dùng tay các sứ đồ thực hiện nhiều dấu lạ và phép màu giữa dân chúng. Tất cả các tín hữu đồng tâm hội họp tại hành lang Salomon. Nhưng người ngoài không ai dám tham dự, mặc dù các chánh đồ đều được dân chúng ca ngợi. Và số người tin Chúa ngày càng gia tăng đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta đem đến những người bệnh ra ngoài đường phố, đặt trên giường chõng, để khi Phê-rơ đi qua, ít ra bóng ông cũng ngã trên một vài người. Dân chúng các thành phố quanh Jerusalem cũng hợp nhau khiêng những người bệnh và những người bị tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành. Lúc ấy, vị trưởng tế và tất cả các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-xê đều đầy lòng ganh tị, đứng lên bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. Nhưng ban đêm, một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: Các ông hãy đi vào đền thờ, đứng đó rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống. Nghe theo lời dặn bảo, các sứ đồ vào trong đền thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập hội đồng và toàn thể diện trưởng lão Israel, rồi sai người vào khám giải các sứ đồ đến. Tuy nhiên, khi vào trong khám, các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng: Chúng tôi thấy khám trống chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả. Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh đền thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào. Bỗng có một người đến báo cáo: Kìa, những người quý ấy bị tống giam vào khám đang đứng trong đền thờ dạy dân chúng. Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần tra liền đem lính đi bắt các sứ đồ, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá. Họ giải các sứ đồ đến hầu trước hội đồng. Vị trưởng tế tra vấn: Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về danh này, thế mà các anh lại làm cho cả thành Jerusalem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết người ấy cho chúng ta sao? Phê-rơ và các sứ đồ đáp: Phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Giê-xu sống lại. người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. Chính người lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm đấng lãnh đạo và đấng cứu thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Israel để họ được tha tội. Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài. Nghe xong, các nhân viên hội đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. Nhưng một người Pharisee tên Gamaliel, một giáo sư kinh luật được dân chúng tôn kính, đứng dậy giữa hội đồng, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát, rồi phát biểu: "Thưa đồng bào Israel, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. Trước đây, Thiuda nổi dậy, xưng hùng xưng bá, có độ 400 người theo nó, nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. Sau đó, Giuđa người Galilê nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình, nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. Vậy, bây giờ tôi khuyên quý vị, hãy tránh xa những người này đi. Cứ để mặc họ, vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt. Nhưng nếu là của Đức Chúa Trời, thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời." Hội đồng nghe theo lời ông, gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn và cấm nhặt không cho nói về danh Đức Giê-xu, rồi phóng thích. Các sứ đồ rời hội đồng ra về, hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Hằng ngày, dù ở trong đền thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giê-xu là Chúa cứu thế.